Hôm nay là ngày đầu tiên của đại hội Nguyên Sinh. Mọi người được tái hợp vui vẻ vì chúng ta xa quê hương nhưng mà có năng hậu tự. Do đâu mà ra? Do tâm chúng ta. Chúng ta có tâm, có nhà, có cửa, có năng hậu tự, vui vẻ. Tại sao chúng ta lại hướng về cái tâm? Vỏn vẹn chúng ta ra đây chỉ có cái gì? Chỉ có cái tâm mà thôi. Vốn không bằng người ta, sức lực không bằng người ta, chúng ta là chỉ nạn. Nhưng mà đắc ốc thực hiện tình thương và đạo đức, đem lại thêm cho chúng ta tâm thức gần với giá trị của tình thương và đạo đức.
Để chúng ta tiến tới đâu? Tiến tới phần hồn và hiểu giá trị tình thương và đạo đức của ông bà cha mẹ chúng ta, cũng như của trời Phật càn khôn vũ trụ, đã cho chúng ta một cơ hội hình thành tại thế gian, mà cũng là một ánh sáng tại mặt đất. Chính mọi người đều có khối óc vô cùng tận. Chúng ta đã có khối óc, chúng ta mới thấy cái giá trị chúng ta cần thiết là gì. Giá trị cần thiết của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng có hai câu đối: bền tâm vững chí hướng tâm linh, đại hội chung vui tự sửa mình, tiến hóa không ngừng trong nội thức, cảm minh thiên địa hợp quyền linh. Là vỏn vẹn chỉ có phần hồn mà thôi. Tất cả nhân loại ở thế gian tranh chấp lẫn nhau vì quên phần hồn. Người nào mà biết được phần hồn là chỉ có biết tha thứ và thương yêu trong tình thương xây dựng. Cái này ngày hôm nay tuy rằng nó ở xứ Úc, nhưng mà kẻ đông người Tây xa xăm mà được về đến đây hội tụ đoàn kết trong tinh thần vô vi. Gia đình vô vi là ánh sáng của tâm linh. Chúng ta lấy cái gì chứng minh ta là ánh sáng? Ta ăn cái gì cũng là nguyên năng của mặt đất đưa cho chúng ta. Cơm gạo cũng điển quang của càn khôn vũ trụ. Nhật quang Phật, nguyệt quang Phật thì kết thành hoặc lúa gạo cho chúng ta ăn rõ ràng. Mà ngày hôm nay chúng ta quên dồn cái khả năng, quên dồn ánh sáng. Chúng ta đi từ đâu đến đây rồi chúng ta sẽ về đâu? Trên hành trình tiếp tục không ngừng nghỉ của chúng ta lại quên đi. Dừng chân tại chỗ để tranh chấp, gây thù hận, gây chiến tranh. Nhân loại sai lầm nhiều kiếp rồi. Chúng ta tuy rằng một kiếp mà chúng ta đã hiểu được nhiều kiếp, vì lịch sử đã ghi chép. Có cuộc cách mạng nào thành công ở mặt đất không? Tất cả là chém giết một cách vô lý mà không cứu rỗi. Cho nên chúng ta thấy rõ, chúng ta mới thức tâm tu. Người vô vi không phải người ngu. Người vô vi đầu có sẵn, biết được sự kích động và phản động. Hoàn cảnh chúng ta đã hiểu nhiều lắm rồi, nhưng mà chỉ có quên hiểu lấy ta mà thôi. Cho nên chúng ta phải tu để quay về với chính ta, để tìm hiểu cái giá trị thương yêu vô cùng trong nội thức của chúng ta, đã ôm ấp từ bao nhiêu kiếp tới bây giờ mới có cơ hội tương hội. Và trong hành trình đó chúng ta mới tiếp tục tu thêm hơn và ổn định hơn, sáng suốt hơn, để hiểu rõ sự mê chấp đã ngưng trệ đường tiến của chúng ta. Và chúng ta hiện tại phải làm sao? Gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp, gặp trí phá trí luôn, đừng cho ta là phải. Thì tất cả nó quy về ánh sáng thật sự. Các bạn thấy vũ trụ, mặt trời đang quang chiếu cho tất cả mọi người, phải tự nhiên hình thành không? Và chúng ta tự nhiên cũng hình thành trên mặt đất này, ai có thể chế chúng ta ra được? Chẳng có ai có thể chế được. Sự siêu diệu vô cùng mà chúng ta đã có, mà chúng ta quên, không nhìn lại khả năng và không nhìn lỡ nguyên lý siêu nhiên và thanh điển đại từ bi đã ân độ cho chúng ta sống trong mầm mống thương yêu. Có vợ, có chồng, có gia đình, có anh em, bè bạn, sum họp, vui vẻ. Xã hội càng ngày càng tiến hóa nhưng mà thiếu hướng về tâm linh. Vật chất còn tiến mà chúng ta không biết tâm linh chúng ta tiến vô cùng. Ai đem vật chất tiến hóa? Tâm linh đem vật chất mới tiến hóa. Mà họ được vật chất rồi, họ không cần biết tới tâm linh. Họ chỉ nói chết là hết. Chết là một cơ tiến hóa. Kiếp này chúng ta thâu thập được nhiều kinh nghiệm thì càng ổn định. Khi ổn định rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta phải về cái vị trí ổn định hơn nữa và tiến hóa hơn nữa. Cho nên những người đi trước đã cho chúng ta thấy rằng từ bi là gì? Từ bi là tia sáng trong mầm mống thương yêu thanh tịnh mà ra. Mọi người chúng ta có gia đình, có anh em, có đồng bào, thương yêu lẫn nhau. Tự nhiên như vậy đó. Mà vạn vật ở thế gian cũng vậy, có âm có dương đầy đủ hết, không có thiếu. Nhưng mà vì sao mà loạn? Vì nó không chịu đứng trong vị trí của nó, và nó vượt qua cái vị trí của chính nó thì nó loạn. Nếu mà trở về vị trí của nó không có loạn. Vì tất cả các bạn ở thế gian mà ý thức được bạn là ánh sáng thì càng vun bồi ánh sáng càng sáng hơn. Cái tâm các bạn sáng thì có dễ tha thứ và thương yêu. Ngay trong gia đình, vợ chồng không cần nói nhiều câu, trong một thức với nhau để tiến hóa, ôm nhau trong lòng không bao giờ bỏ. Đó là mầm mống thương yêu mà ra. Chúng ta từ trong mầm mống thương yêu mà ra thì chúng ta phải cảm thức điều này. Cái tia sáng, sự hiểu biết của chúng ta tự nhiên hình thành khi các bạn đứng ngồi chơi đó rồi nghĩ ra một cái triết lý rất sống động mà chính bạn đã có không? Cái khả năng đó không có, chư Phật quan chiếu. Nếu các bạn tưởng đến chư Phật, nếu các bạn tưởng đến chư tiên thì chư tiên quan chiếu. Luận điểm rất dễ dàng, sự tiếp xúc không có xa cách với nhau. Ở thế gian ta có nói thần giao cách cảm, thì tôi mang xác nhưng mà tôi hiểu được ông tiên. Tôi mang cái xác tôi mở tâm thức tôi hiểu được ông Phật. Tôi mang xác tôi mở tâm thức tôi biết ông trời, và tôi không ỷ lại ông trời. Cho nên nhiều người tu ỷ lại nơi ông trời và sai ngược ông trời, cầu xin ông trời phù hộ cho tôi trúng số được, tôi thành công hay làm cái gì đó, là sai ngược. Cái đó là không đúng. Chúng ta đi theo con đường của trời Phật đi, chúng ta mới xứng đáng cái giá trị tâm linh và ánh sáng của vũ trụ. Cho nên mọi người còn thắc mắc nói là tại sao nói tôi là ánh sáng, Chúa mới là ánh sáng, Phật mới là ánh sáng, trật rồi. Nếu con người không có thể hiện ở mặt đất này không xây được cái cầu, mà con người cái óc không sáng suốt không làm được căn phòng này. Rõ ràng cái máy chúng ta đang phát thanh đây là của người sáng suốt. Nếu mà nó tâm tối không làm được, đó là ánh sáng của mặt đất. Cho nên quý vị đã ăn những gì hằng ngày để đem ánh sáng vào trong cơ tạng mà không hiểu, quên đi ánh sáng của sẵn có chính mình, thì đâm ra ỷ lại ánh sáng của người khác. Chứ kỳ thật ta lui về ánh sáng của chính chúng ta thì chúng ta phong phú từ đời nào đến bây giờ, và chúng ta tiếp tục trong hành trình càng ngày càng sáng hơn. Cho nên ông trời đã ra luật trong cơ thể con người, nếu người này làm quá thì phải sanh bệnh, kích động và phản động để nó thức tâm. Không kích động và phản động nó không hiểu. Vợ chồng không gây lộn nó không biết thương yêu. Lúc gây lộn, anh em gây lộn xa nhau nhưng mà nhớ nhau. Lúc nào cũng nhìn nhận người đó là người thân của tôi, người đó là người quý của tôi lúc ban đầu. Thì đó là ánh sáng. Mà quên đi cái ánh sáng sẵn có của chính mình thì làm sao mình sống trong cái thức hòa đồng đó. Bây giờ chúng ta thấy rõ ông trời mặt trời và chiếu cho tất cả mọi người là thể hiện cho chúng ta học cái thức hòa đồng. Tất cả là một, không có hai ba gì hết. Cho nên nhiều khi nhiều người tranh chấp lý này lẽ nọ, tự làm sự vọng động cho tâm thức của chúng ta và tự giam hãm phần hồn không tiến hóa được vì cái nguyện ý cố chấp. Và trong lúc mình thả lỏng cho nó thanh thản, để thấy mọi người là ánh sáng, chúng ta từ ánh sáng mà ra. Ánh sáng đến trong tâm chúng ta lúc nào bóng tối cũng phải tự nó tắt đi. Đó là cái nguyên lý chánh gốc mà chúng ta không học. Chúng ta nói rằng tôi học giỏi hơn người kia, tôi văn chương hay như người kia, nhưng mà tánh cố chấp vẫn còn và tôi không phát triển được. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý thấy thấy thế gian không còn một Phật thì chúng ta thanh nhẹ liền. Chứng minh chúng ta đến rồi chúng ta sẽ đi, đâu có ai ôm giữ được cái gì. Thấy thấy không còn một Phật, 3.000 thế giới cũng là bẹt bọt bọt trôi qua mà thôi. chứ không có vĩnh cửu. Khi chúng ta hiểu được cái đó là ánh sáng, là vĩnh cửu. Ánh sáng chúng ta đang tầm đây mỗi đêm các bạn sơ hồn để làm cái gì? Để tìm ra ánh sáng thực chất của chính mình là Moni Châu. Ngọc Moni để thu hút tất cả nguyên năng của vũ trụ và để phát triển tới vô cùng. Mọi người đều có, chứ không phải riêng ông Phật có, riêng người tu giỏi có, mọi người đều có. Nhưng mà người không chịu thức, không thấy rõ, không thấy vị trí mình đang ngự chỗ nào. Tất cả đều ăn điện năng của vũ trụ mà phủ nhận vũ trụ. Tôi có tiền là hơn hết. Tiền ở đâu? Tiền loài người nhìn nhận. Tôi có địa vị ở đâu? Loài người nhìn nhận cũng ánh sáng chiếu cho. Bởi vì chúng ta là ánh sáng, chúng ta phải vun bồi cái ánh sáng bình đẳng đối với mọi người. Mọi người là ta là mọi người, thì ánh sáng nó sẽ nở càng ngày càng nở rộng và tốt đẹp. Cho nên người tu không mở được thức bình đẳng thì chưa đến đâu hết. Cái tâm họ không sáng. Mở được thức bình đẳng rồi là cái tâm họ sáng, đó kêu bằng huệ. Thiếu thức bình đẳng là tâm không sáng. Cho nên phải người tu mở miệng thì nói chuyện bình đẳng, thành ra mọi người kính mến, thương yêu. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ ta cũng là trong kính, để cho mọi người kính mến và thương yêu. Cho nên mới thực thi cho kỳ được, thấy ta là ánh sáng, trong thanh tịnh mà ra, không có bị lệ thuộc bởi một ai hết. Cho nên nhóm vô vi là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, nói ra rõ rệt, nhưng mà nó trở về không, trong không lại còn không, nó mới định. Quyền bí là kiến thức này tới kiến thức nọ, mở ra Phật pháp là thanh nhẹ vô cùng, không bị lệ thuộc. Đó mới là người tu. Cái đường chánh nhất của người tu đi tới quyền giác, minh tâm kiến tánh là phải sáng như minh tâm kiến tánh. Cho nên ngày đêm các bạn lo tu, lo hành, nhưng mà nhiều khi ăn uống không kỹ càng, rước động nhiều hơn là tánh. Một ngày các bạn ăn biết bao nhiêu công chuyện, rước động, sanh khắc không biết, món này với món kia không sanh khắc, không hiểu, cũng là điển quang nhưng mà sanh khắc ở trong này không hiểu. Vì thức hòa đồng chưa mở đâu có rước cái thực phẩm khắc vô mà tạo cái cơ tạng bất an. Mà khi chúng ta mở rồi thì chúng ta chỉ dùng chút đỉnh là đủ độ tất cả, khai hóa ra, thông suốt. Cho nên nội cái món ăn không làm cho tư tưởng các bạn không quân bình. Tại sao tôi hôm tôi thiền tốt mà bữa nay tôi thiền không tốt? Tại vì bữa nay tôi ăn bậy. Tôi thích ăn và tôi muốn ăn thì tôi tạo động cho tôi. Thành ra cơ tạng tôi không yên là điện năng của tôi nó biến quá, không được tốt. Chính tôi hại tôi chứ không có người khác. Cho nên chúng ta người tu phải hiểu rõ, mình sai chẳng có ai sai. Nói con mắt nhìn cũng sai, ăn uống cũng sai. Thì trong cơ tạng nó loạn động thì nó cung ứng trong khối óc loạn động. 100 cái số đường máu trong cơ thể đều bị ô nhiễm mà không hay. Tưởng mình là giỏi, không có ai giỏi ở thế gian hết. Thấy một vật đều không, không còn vật gì, thấy đi. Đến với tay không rồi phải ra đi với bàn tay không. Cho nên chúng ta phải nung nấu nấu tức khắc cái ánh sáng của chính chúng ta để được hưởng hạnh phúc đời đời của càn khôn vũ trụ, như chư Phật đã thành, như lai tánh đã có. Các bạn ra đời sanh hạ xuống thế gian, các bạn đâu có đời. Ngày hôm nay ôm đời, trong cái đời nó bày cái gì? Nó bày đủ chuyện, hơn thứ đủ thứ hết. Mê chấp một lời nói của người ta động tới mình là nổi sân lên. Một tờ báo đăng chửi mình là mình giận hả? Cái đó là sai, mình không thấy đó là ân nhân. Ác quỷ mà mình nuôi nó thành con quý thì nó trở nên người tốt. Chứ mình không có nghĩ xấu những người kích bác mình. Những người kích bác mình là thầy của mình. Họ đem đầy đủ tâm thức để họ kích bác mình. Ngày đêm họ lo cho mình, chứ không mình không có lo cho họ. Mình phải lấy oan làm ân ở chỗ đó. Không nên buồn. Nhiều người bị vợ con nói một câu nặng là buồn, chấp, mê, chi vậy? Có lợi không? Tại vì mình không thấy rõ đối phương. Đối phương một lời nói bất chánh Nhưng mà thấy cái lời nói đó của người đó có không? Không có. Nó nói được nhưng mà nó làm không được. Thì ai chiếu cho nó làm? Nếu chúng ta tin Phật, chắc chắn chư Phật đang dạy chúng ta, đang cho một câu kích bác để chúng ta thức tâm và ta hiểu cái nguyên lý mà ta đang đi tầm đây, để trở về thanh tịnh. Tại sao chúng con còn chấp? Còn chúng ta nói một câu nặng mà trong lúc đó không phải cái ngoài cái ý muốn của nó, thì người trời Phật có thể mượn nó để chiếu cho mình. Mình nghĩ đó là một vị Phật đang độ, thì cái tâm hòa bình mình nó bộc khởi và tâm từ bi của mình bộc khởi, thì lúc đó một hành động của mình, một cử một động của mình cũng ảnh hưởng cho con được, cũng giúp cho nó tiến hóa. Nó thấy tôi hỗn với ba tôi nhưng mà ba tôi vẫn thương tôi. Tại sao? Vì ông tu, ông có từ tâm tốt hơn những người khác. Thì tự nhiên mình độ một người tiến rõ ràng. Mình được tiến và con mình được tiến. Nếu mình săn lại thì nó chuẩn bị cái tánh hư tật xấu, nó thể hiện ra đó để đỡ gạt cái tự ái của nó. Là cái nó xây dựng thành cái tường ô nhục. Thì cha khổ, con khổ, không có lợi lộc. Cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Chúng ta phải tuyệt đối trở về với thanh tịnh mới là một nghiêm phụ. Thương yêu con và thương yêu tất cả nhân loại ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của một người sáng suốt tại mặt đất. Ngày hôm nay chúng ta tu hàng đêm soi hồn pháp luân thường chuyển để gì? Khứ trượt lưu thanh, là dẹp cái bóng tối để lưu lại ánh sáng. Nam phụ lão ấu cũng đồng hành như vậy, kẻ lớn người nhỏ, thì nó mới đem lại một khối hòa bình tốt đẹp. Nó biết thương nó mới ảnh hưởng người khác. Người tu không biết thương mình làm sao thương người khác? Không biết thương mình chứng minh chỗ nào? Một lời động chạm là mình sân, là mình không biết thương mình. Một lời động chạm mình cảm ơn và mình lấy cái từ tâm hóa giải để học hỏi lẫn nhau thì mình biết thương mình. Còn một lời động loạn mình giận, chuyện ở bên ngoài tai mình đem vô giận trong cơ thể mình là làm hư mình. Mình đâu có biết thương mình. Không biết thương mình mà nói tôi tu theo Phật. Không biết thương mình mà nói tôi đọc kinh Phật. Không biết thương mình và nói tôi thờ phụng Phật. Nó sai. Phải biết thương mình. Người tu phải biết thương mình. Tu để chi? Để được trọn lành hơn, ảnh hưởng người khác. Chứ không phải tu để hủy hoại cơ tạng. Khi chúng ta hủy hoại cơ tạng là chúng ta có lỗi. Có lỗi với quần sanh, có lỗi với Thượng Đế. Không phải ở thế gian chế chúng ta ra được. Thì ở từ đâu, chúng ta từ đâu đến? Có đầy đủ cơ bị cho cơ tạng. Ở trong cơ tạng các bạn thiên cơ rõ ràng. Mà làm cho nó giấy động loạn đó, thì nó xuất ngôn bất chánh, tạo loạn thần gian. Ngay trong gia đình, một đứa con bất hiếu đối với cha mẹ nó, cả gia đình buồn, không phát triển được. Nếu ông cha nó không phải là người tu thì càng loạn thêm nữa. Đó là phải thiên cơ các bạn, làm cho cái gia can không ổn và đi tới chỗ đổ vỡ. Nếu cơ tạng chúng ta quân bình thì chúng ta mới thấy rõ. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tôi tu bổ như sự siêu khuyến khiếp trong đầu óc của tôi. Tề gia là cơ tạng nó ổn định, lúc nào cũng ổn định. Trị quốc là những cái bản tánh mê chấp của tôi tự nó rời đi, là bóng tối. Khi tôi nuôi ánh sáng rồi, bóng tối nó phải rời đi. Bình thiên hạ thì khi tôi sáng tôi thấy đường mới giao cảm với mọi người được. Chân lý tôi mới tròn trịa, đối xử giữa con người và con người lễ nghĩa trí tính đàng hoàng, thì tự nhiên nó hình thành một cơ cấu tốt. Còn nếu chúng ta cứ ôm chấp dựa theo ông Phật này, dựa theo lý kia lý nọ, rốt cuộc rồi mình kẹt mà thôi. Chứ có ông Phật là ông thành công rồi mà mình chưa thành công. Bởi vì làm sao cho mình trọn lành, làm sao cho mình đàng hoàng hơn xưa. Cho mình nói ông Phật thì ông Phật thì nhất định là Phật phê là tốt rồi. Còn mình chưa tốt, bây giờ làm sao đây? Cái đó là cái quan trọng và cái nhiệm vụ trên mặt đất này phải làm. Làm những cái gì? Sửa mình tốt là tất cả sẽ tốt. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn có mắt mũi tai miệng mà mắt mũi các bạn xinh tươi, đầu óc cởi mở, tha thứ và thương yêu, thì cái lượng từ bi đã khơi dậy rồi. Những người ở xung quanh đều được ân độ trong cái nguyên lý ảnh hưởng tốt đẹp. Mọi người đều cởi mở, thanh nhẹ, vui tươi. Gia đình đầm ấm, ảnh hưởng tới lan diền, ảnh hưởng tới cả một quốc gia. Chứ không phải các bạn tu có chút xíu nơi soi hồn Pháp Luân Thiền Điện là làm chuyện nhỏ không. Các bạn làm chuyện lớn lắm lắm ở tương lai. Nếu mà sửa được bạn là lớn lắm. Lấy cái súng chỉ người ta thì dễ mà chỉ mình thì khó. Làm sao sửa mình thì tự nhiên đó là đắc pháp. Đừng mà nói đắc pháp là đắc đạo, người ta sợ. Cái chuyện của mình phải làm cho mình ngay tức khắc, ngay bây giờ phải sửa mình. Và phải ăn năn hối cải và thấy sự sai lầm tâm tối của chính mình. Không hiểu mình là ai, không thấy nhiệm vụ của mình. Đó là đại sai rồi. Cho nên chúng ta phải nhận ta sai, chẳng có ai sai. Thì trong cái thức nhịn nhục nó càng ngày càng bành trướng. Nhịn nhục làm tiếng Phật. Nhịn nhục là một người hiền tại thế gian. Nhịn nhục là một ông thánh sống tại thế gian. Tại sao chúng ta không làm cái điều đó? Mấy chục năm ngắn hạn đâu có triển hạn được lâu. Mà có cái phương thức để làm cho mình trở nên thiện. Và mình đem thiện ngôn bố thí cho chúng sanh. Tại sao mình không làm? Cái đó quý hơn vàng. Chỉ đường cho họ thức tâm là quý hơn vàng. Tại sao chúng ta không làm? Cái chuyện tình thương đời đời, người này truyền cho người kia, người kia truyền cho người nọ, không mất giá trị. Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta phải phá mê phá chấp, chúng ta mới đi tới giai đoạn quán thông. Quán thông rồi mới được thực hiện được từ bi, tận độ chúng sanh vô quái ngại. Mất thì giờ cho họ, nhưng mà cũng làm sao họ thích tâm là được rồi. Cho nên hôm nay bạn chấp hành, đã thực hành mỗi năm một lần để cho chúng ta tụ hội nơi đây để tìm hiểu khối óc của chúng ta. Giờ đầu đến đâu rồi sẽ về đâu. Cho nên anh em thường xuyên ở bên Úc có một năm hội họp với nhau để tìm hiểu lẫn nhau trong cái nguyên lý kích bác, kích động, phản động, rồi ngồi họp lại với nhau mới hiểu ra Như Lai tánh chúng ta có sẵn. Như Lai tánh là ánh sáng. Sau cơn kích động rồi, các bạn mới thấy giá trị ánh sáng của các bạn. Mà nhiều người ngay trong hội trường cãi không lại người ta, về nhà là nó là thức tâm phải ánh sáng chiếu cho nó không. Mà ánh sáng nó có sẵn có, nó mới thấy được. Cho nên nó dễ tha thứ và thương yêu hơn. Cho nên mỗi năm các bạn tổ chức như vậy rất tốt. Năm nay tôi rất may mắn được có dịp đến đây chung sống cùng các bạn. Và không lấy gì hơn, tôi nói thẳng con đường là chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Cho nên phải nhớ như vậy. Nếu các bạn phủ nhận không phải ánh sáng thì tôi sẽ chứng minh rất rõ ràng. Mà tại các bạn không xài nó thôi. Ánh sáng có sẵn mà không xài, thành ra tâm tối lạc vào trong cái đường mê chấp, đi trong đường hẻm thay vì đường cái quang. Lấy ánh sáng chiếu vô cái đường hẹp dâm dục tranh chấp, đó là cái đường eo hẹp. Một khi chúng ta tới lấy cái ánh sáng ta chiếu lên trời, sáng suốt vô cùng, nên càng ngày càng gia tăng sự tốt đẹp và không bị trì trệ nữa. Cho nên vô vi điều niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu. Tại sao phải niệm Phật? Trong niệm Phật phải mở miệng la lô Nam Mô A Di Đà Phật cho người ta nghe. Ta nghe để làm gì? Cần nhất là ông Phật nghe. Ông Phật là cái gì? Là ánh sáng, điển từ bi. Điển từ bi nói tất cả những tiếng ở thế gian chỉ có ánh sáng mà thôi, chứ không phải nói như chúng ta nói đây. Nói đây là chậm trượt. Còn ý thức từ bi chiếu là đối phương thiền là biết liền. Anh cứ chỉ cho một người Úc thiền, một người Mỹ thiền, người Việt thiền, người Ấn Độ thiền, không có nói chuyện với nhau, nhưng mà nó ghi thiền rồi tự nhiên hỏi nó thế nào. Tôi hiểu nhiều lắm. Ai cho nó hiểu, nó không biết. Chư Phật chiếu. Ta đi con đường chư Phật đi thì chư Phật chiếu. Không thấy nói, nhưng mà lãnh hội được. Chúng ta soi hồn trong bình tĩnh và chúng tôi nghe cái âm thanh nó thay đổi rõ ràng. Từ ồ ạt đi tới thanh thản, cởi mở, rồi chúng ta mới nghe được cái tiếng của Phật. Khi mà nghe được cái tiếng của Phật thì chúng ta có cơ hội sống nơi cảnh Phật. Sự qua lại không ngừng nghỉ giữa chúng ta và chư Phật. Đó là niết bàn đó các bạn. Đâu có phải niết bàn như con người nói tưởng tượng phải có cái nhà, cái cửa, cái này kia không. Cái tâm thức vô cùng, không nhất trần bất nhiễm, đó là điển quang. Cho nên các bạn tu đây là về điển quang, mở khói óc, khai thông khói óc. Cho nên tôi có bài hát Yêu Yêu Thật Là Yêu. Đó thì, rồi đây các bạn hát sẽ ý thức được cái bài ô hê của chúng tôi. Tại sao nói ô hê ô hê? Là để khai mở quốc khí trong cơ tạng. Yêu yêu thật là yêu, phải nhớ cái trung tâm bộ đạo của chúng ta là cái chánh điểm hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thương thương là phải nhớ cái của mình, sự sống còn của mình luôn luôn như vậy, là nó hợp đồng với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Rồi đây các bạn tới ngày hát sướng sẽ hiểu cái bài đó càng ngày càng nhiều hơn, thấy rõ chúng ta đang sử dụng điện năng trong cuộc sống. Lớn nhỏ đều, nam phụ lão ấu đều sử dụng điện năng để sống. Chứ con nít ra đời mà không có điện năng của vũ trụ nó đâu có lớn được. Rồi chúng ta không có điện năng vũ trụ làm sao chúng ta lớn được, ăn cơm mà lớn đây nè. Mà sự tranh chấp của chúng ta lại không lớn. Sự tranh chấp giới hạn, đánh đông dẹp bớt, sách vở để lại đánh đông dẹp bắt cái ông đó rồi cũng tiêu, không có đi tới được. Mà cái ông thanh tịnh là còn, nó trở về vị trí trong thực chất của nó mới còn. Còn nó bỏ thực chất nó thì làm sao nó có được. Cho nên người tu vô vi chỉ tìm thực chất thôi, không tìm việc giả ảo bên xung quanh, không tìm việc giả ảo. Hiện tại chúng ta ở đây thì chúng ta phải giải quyết công chuyện ở đây và hiểu công chuyện ở đây. Ngày hôm nay chúng ta mặc cái áo khác, ngày xưa chúng ta mặc cái áo khác. Ngày hôm nay chúng ta ngồi cái ghế khác, ngày xưa chúng ta ngồi cái ghế khác. Chúng ta phải hòa tan với mọi giới trong tức khắc. Lúc nào cũng hợp thờ trong chu trình tiến hóa thì không còn mê chấp. Nếu chúng ta nói ồ, mặc cái áo này kỳ quá, ngồi cái ghế này kia lạ quá, sai. Chứ không có ngồi loài người đã hình thành để chúng ta học hỏi hòa tan và tiến hóa, chứ không phải để chúng ta tranh chấp mà bị lạc đường. Cho nên hôm nay rất là vui, tất cả cuối năm và tất cả anh em đã về đây chung vui trong cái tâm thức hòa bình và hiểu rõ chúng ta đang ở đâu. Vị trí của chúng ta là ánh sáng, phải nhớ như vậy. Chúng ta không bị thua lỗ, không còn và chẳng có mất. Thì các bạn lúc ra đi, lúc chết cũng hai bàn tay không, mà lúc đến cũng hai bàn tay không. Các bạn có mất cái gì không? Không có ai mất cái gì hết. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đi tìm cái gì? Tìm cái có, tức là cái không ở tương lai. Rồi bây giờ chúng ta về đâu? Về cái vị trí ánh sáng thấy thấy không còn một vật, đó là Như Lai tánh. Cơ tạng của mọi người là Như Lai tánh, rất im dịu. Mà trong cơ tạng các bạn có cái gì thì ngoài vũ trụ có cái đó. Mà chỉ thiếu cái thức hòa đồng và không phù hợp với chấn động hiện tại, cho nên đau khổ, buồn bực, mê chấp vì lý do đó thôi. Chồng thấy vợ hơi ngu chút cũng là ép, vợ thấy chồng hơi ngu chút cũng là ép, nhưng mà không biết sửa mình để đồng tiến, uổng biết là bao nhiêu. Chồng lo sửa cho chồng, vợ lo sửa cho vợ, hai người đồng tiến, nó là một tòa sen sống động. Trước mắt các bạn là tòa sen sống động. Chúng ta chung hợp một ý thức hướng thượng thì chúng ta là một tòa sen sống động ở trong không phận này. Không còn ác quỷ ma quỷ nào có thể áp chế chúng ta được, vì tâm thức chúng ta nhẹ nhàng và cởi mở trong tình thương và đạo đức rõ rệt, không còn sự bê trễ nữa. Cho nên ý thức được rồi chúng ta mới cảm thấy sung sướng. Tu mà không ý thức là lệ thuộc. Tu phải ý thức. Cho nên tôi thường thường giảng, các bạn thương yêu tôi cho phép tôi lên giảng, thì tôi muốn giảng cái tự do, cái linh quyền của mọi người, chứ không có lệ thuộc.
mọi người phải phát huy lên sự sáng suốt của mình, tấn độ mình ảnh hưởng chúng sanh. Đó là trong một nguyên lý đi tới, không có thụt lùi nữa. Còn không tu cho mình, không sửa cho mình còn mê chấp mà không chịu phá cái chấp của mình, còn mê không phá cái mê của mình, không bao giờ mà ảnh hưởng người khác đâu. Phải biết làm sao phá cái mê của mình, phá cái chấp của mình, thì mình mới có cơ hội ảnh hưởng người khác đâu. Thì tôi thấy cái đó tôi thích quá. Không phải. Cái gì kêu bằng thích? Nó méo mó rồi. Quân bình thì nó không có thích, cũng chẳng có mê. Mở trí tâm thanh nhẹ sáng suốt, đó là điển quang. Thì người tu vô vi thường thường nói tôi về điển giới. Mà những người được về điển giới làm thi thơ gom gọn, mà những người chưa đi về điển giới làm nằm nắm bút viết không ra lời. Là tại sao? Tại là hướng hạ, hướng về cái tham dục quá nhiều, thì cái trí họ không có mở. Tham gì? Tham ăn. Tham ăn là nó tạo dục chứ có gì đâu. Có bị nhiều đó nó lôi cuốn, cái điện năng nó bị lôi cuốn xuống, là cái óc không có mở. Mà cái óc gom gọn được thì thi thơ nó dồi dào, vừa nghĩ là nó ra, thì chứng minh luồng điển cơ tạng của nó được quy nhất, thay vì động loạn. Nắm biết không có hồn, có biết mà không có hồn, làm một câu làm không nổi, là cái điển nó không có gom lên. Điển cái óc không có gom, bộ óc không mở. Có bộ óc mở cho nên ở đây vô vi nó có cái sự hồn. Lần lần rồi các bạn tự nhiên tôi trước tôi dốt mà làm được câu thơ, bây giờ tôi làm được. Chính tôi là thằng dốt đây, tôi không biết làm thơ, bây giờ tôi nắm bút thì tôi viết được. Nhờ cái gì? Nhờ tôi đi học ư? Không, tôi không có học ai, không bao giờ tôi đọc sách mà tôi có thể làm được. Tôi muốn để cái kỳ lạ đó tôi làm. Nhiều người khuyến tôi đọc sách, tôi không đọc. Tôi nói còn cái gì hay nữa? Nếu thực chất tôi là ánh sáng, tôi sẽ khám phá ra. Thì từ đó tôi để tự nhiên như vậy. Đi đâu bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng hòa tan được, và tôi không bị si mê. Tôi gặp mê tôi phá mê, gặp chấp tôi phá chấp, tôi không bị si mê và lạc trong cái vòng nô lệ, không bị cái đó. Cho nên các bạn, những hành động của tôi các bạn cứ theo dõi đi, để tôi có miêm khi si mê vào một cảnh nào không. Lúc nào hợp thời trang, tôi mặc thời trang mà tôi không có mê. Tôi cũng là một miếng vải che thân mà thôi. Nhưng mà thức hòa đồng, trẻ, già đều vui hợp. Để thấy rõ là người lớn tuổi không còn già, người trẻ lại thích người già. Đó là vui của cộng đồng. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý. Để hành, để tiến thì lúc nào nó cũng tròn. Còn nếu chúng ta không hiểu cái nguyên lý thì ở trong chấp và mê, kiểu này kiểu nọ, khổ tâm mà thôi. Vạn sự thấy về không, và trong cái không nó cũng không luôn nữa. Chứ không ai được cái gì. Trong cái không nó cũng không luôn nữa. Những người không có tu niên độ cao phải hiểu câu nói này. Trong không nó cũng không nữa. Tôi có thằng con dạy nó hoài mà nó không nghe lời tôi, từ tiếng nói của tôi không có giá trị. Rồi tự nó phát triển lên, bây giờ tôi phải theo nó thì nó hay hơn. Cái không của tôi cũng có giá trị, không còn không nữa. Cho nên cái thời đại tiến hóa vô cùng, chúng ta phải theo. Một lời nói hay một tiếng khóc của đứa bé chúng ta đang học, đó là chân lý. Cọng cỏ chúng ta phải học. Đừng có nói tôi mạnh hơn cọng cỏ, không được. Người vô vi nó yếu hơn cọng cỏ, vì nó trở về với điển quang, không ai cắt nó được. Nó bị người ta cắt chứ không mà không đứt. Thì thấy nó yếu nhưng mà trong yếu nó có mạnh. Thấy nó nghèo nhưng mà nó là giàu. Nó giàu đỏ. Cái tâm thức nó mở, đụng đâu nó mở đó, nó không kẹt, nó không chấp, không mê, thì nó mở, nó là nhà giàu. Còn còn chấp còn mê là người nhà nghèo. Ôm một cái chỗ kẹt là không mở được, làm cho gia can không ổn. Mình không thấy mình gia trưởng trong gia đình mà mình dẫn một người nào đó, các con đều buồn hết. Nó im phăng phắc nhưng mà nó buồn. mình vui hòa với sự việc để mình mở và đi tới, thì gia đình ấm áp, cái sự âu yếm nó càng ngày càng gia tăng giữa cha và con, mẹ và con rất rõ ràng. Cho nên nên học kinh vô tự trực tiếp với gia đình là học kinh vô tự, cái cỡ mở tâm thức. Cho nên hôm nay vui thay và lành thay chúng ta có duyên lành hội ngộ nơi đây để tỏ vài lời để tìm hiểu thực chất của mọi người. Tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục trong buổi hội. Tôi tuyên bố hôm nay chúng ta khai mạc chung vui hòa bình để đón xuân ở kỳ tới.